Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin. Kính mời quý thính giả nghe phần thứ tư Niềm tin về Đức Thánh Linh. Nhưng trước hết là ca khúc Con sẽ nằm ngủ bình yên, Vũ Đức Nghiêm phổ nhạc lời thi thiên.
Giấc em.
vừa rồi là ca khúc Con sẽ nằm và ngủ bình yên của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là Niềm tin về Đức Thánh Linh, bài thứ tư. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta khởi sự nói về công việc của Đức Thánh Linh và đã đề cập sơ lược đến công vụ của Đức Thánh Linh trong thời Cựu Ước. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy niệm về công vụ của Đức Thánh Linh trong đời sống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có thể nói khi nghiên cứu về công vụ của Đức Thánh Linh trong đời sống Chúa Giê-xu, chúng ta có thể thấy tác động của Ngài bao trùm toàn diện đời sống Chúa. Ngay từ khi thiên sứ đến báo tin Mary mang thai Chúa Cứu Thế, thiên sứ của Đức Chúa Trời đã tiên báo cho Mary, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ bao phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Đó là Phúc âm Luca chương 1 câu 35. Khi Giăng Báp-tít công bố sứ mạng Chúa Giê-xu, ông cũng nhấn mạnh đến vai trò của Đức Thánh Linh trong sứ mạng đó, bảo rằng về phần mình, ông chỉ làm phép báp tem bằng nước, nhưng Chúa Giê-xu sẽ làm báp tem bằng Đức Thánh Linh. Đó là Mác chương 1 câu 8. Ngay từ khởi đầu mục vụ công khai của Chúa Giê-xu, Đức Thánh Linh cũng đã hiện diện một cách phi thường, có thể chứng kiến được qua hình chim bồ câu đáp đậu trên Ngài trong lễ báp tem tại sông Giô-đanh, như kỹ thuật trong cả bốn sách phúc âm, Ma-thi-ơ chương 3 câu 16, Mác chương 1 câu 10, Luca chương 3 câu 22 và Giăng chương 1 câu 32. Chúng ta nghe Ma-thi-ơ kỹ thuật như sau. Vừa khi chịu pháp báp tem rồi, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nước, đột nhiên các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trời phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 3 câu 16-17. Ngay sau đó, Luca cho biết Đức Chúa Giê-xu được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đó là Luca chương 4 câu 1. Và kết quả tức thời là Ngài phải đối diện với cuộc cám dỗ căng thẳng của ma quỷ trong suốt 40 ngày đêm trước khi bắt đầu mục vụ công khai. Phúc âm Mác ghi nhận sự kiện này linh hoạt và mạnh bạo hơn. Tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Sa-tan cám dỗ 40 ngày ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc Ngài. Đó là Phúc âm Mác chương 1 câu 12-13. Cụm từ giục Ngài vào sa mạc có thể hiểu là xô đuổi vào sa mạc, cho thấy tính cách mạnh mẽ phi thường về ảnh hưởng của Đức Thánh Linh trong mục vụ của Chúa Giê-xu. Điều đáng chú ý là sự hiện diện của Đức Thánh Linh đã đưa Đức Chúa Giê-xu đến trực diện với các thế lực gian ác, và vì thế, dường như qua chức vụ của Chúa Giê-xu, cuộc đối kháng đương đầu với các thế lực tối tăm phải được phơi bày ra trong ánh sáng. Những ngày chức vụ còn lại của Đức Chúa Giê-xu đều được gói trọn trong quyền năng Đức Thánh Linh, và chúng ta có thể thấy trong sự giảng dạy của Ngài. Luca chương 4 câu 14-15 ghi, Đức Chúa Giê-xu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilê và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ xung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều ngợi khen Ngài. Chức vụ giảng dạy của Chúa Giê-xu đầy dẫy Đức Thánh Linh như thế nào, thì những việc siêu nhiên, những phép lạ Ngài làm cũng thế. Ngài chữa bệnh, đuổi quỷ, và trong một lần đuổi quỷ, phe Pharisee cáo buộc Ngài dùng quyền quỷ vương để đuổi quỷ. Chúa Giê-xu đã phơi bày tính cách cực kỳ mâu thuẫn của lời cáo buộc này. Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ thì phán rằng, một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang, một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Nếu quỷ Sa-tăng trừ quỷ Sa-tăng, ấy là nó tự chia xé nhau, thì nước nó làm sao còn được ư? Và nếu ta nhờ Bê-en-sê-bun mà trừ quỷ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ ư? Bởi đó, chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, câu 25 đến câu 28. Ngay sau đó, Chúa cho họ biết lời phê phán ngu dại của họ sẽ đưa đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Chúa bảo trong câu 28, mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi, hàm ý rằng họ sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét trong ngày trung thẩm của kỳ tận thế. Nhân đây chúng ta sẽ đưa ra nhận định về những lời dạy của Chúa Giê-xu về tội phạm đến Đức Thánh Linh, vẫn là vấn nạn thường được nêu lên trong hai câu kế tiếp. Trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, câu 31-32 Chúa dạy, ấy vậy ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha, song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha, song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Trong câu 28, Chúa Giê-xu đã khẳng định Ngài đuổi quỷ do quyền năng Đức Thánh Linh, nhưng những người trong đảng Pha-ri-si lúc đó cứ cố quyết gán công việc quyền năng của Đức Thánh Linh cho quỷ Sa-tăng. Vì thế Chúa Giê-xu bảo rằng họ xúc phạm đến Đức Thánh Linh. Tính chất nghiêm trọng của tội này là đã loại bỏ tác động cảm hóa của Đức Thánh Linh trong lòng, khiến người đó không thấy, không hiểu, không ý thức tình trạng hư vong của mình để có thể hối cải, rồi biết và tin Chúa Giê-xu là đấng cứu thế để được tha tội, để được tái tạo, để được cứu rỗi. Nói cách khác, người phạm thượng hay xúc phạm đến Đức Thánh Linh là người đã chống lại hay cự tuyệt đấng duy nhất có quyền đưa mình đến bờ ân sủng cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Người xúc phạm Đức Thánh Linh là người đục thủng con thuyền chở mình qua sông, là người cưa chính cành cây mình đang ngồi, là người đánh bom chiếc máy bay đang chở mình vượt đại dương. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng tội phạm đến Đức Thánh Linh là một tội cố ý, dù đã được giải thích tường tận nhưng vẫn khăng khăng không bỏ quan niệm sai lầm đó, như trường hợp của những người Pha-ri-si trong thời Chúa Giê-xu. Dù họ đã được Chúa khuyên dạy, cảnh cáo, nhưng vẫn cứng cổ, nhất định không bỏ kết luận sai lầm của mình. Đó là những người cố ý xúc phạm đến Đức Thánh Linh. Trong khi đó, khi một người có lòng băn khoăn lo lắng, không biết mình có rơi vào tội đáng chết này hay không, thì thông thường, người có suy nghĩ này chỉ là vì do hiểu lầm, chứ không thực sự phạm vào tội trọng không thể được tha này. Khi nhìn vào đời sống Chúa Giê-xu như được mô tả chi tiết trong cả bốn sách Tin Lành, chúng ta thấy khía cạnh siêu nhiên trong chức vụ Chúa được thể hiện một cách bình thường trong mọi tiếp xúc và trong mọi cách cư xử của Ngài. Sống trong quyền năng Đức Thánh Linh là gì? Sống trong quyền năng của Đức Thánh Linh là sống như Chúa Giê-xu. Khi giảng dạy, Chúa giảng dạy như các rabbi Do Thái đương thời, nhưng mọi người nhận ra ân sủng và quyền năng Thánh Linh được thể hiện rõ ràng phân biệt với những lời giảng chết của các thầy dạy luật Do Thái. Khi Chúa chữa bệnh, đuổi quỷ và làm nhiều phép lạ, Chúa dùng lời truyền phán hay những hành động như một người bình thường mà không có những dạng thức phô trương màu mè nào, nhưng qua đó thể hiện quyền năng của Đức Thánh Linh. Cả cuộc sống tại thế của Chúa Giê-xu là thể hiện cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúa sống một cuộc sống bình thường, thể hiện một cách phi thường năng quyền Đức Thánh Linh trong tất cả mọi chi tiết. Trước khi chịu thương khó, Chúa đã hứa ban Đức Thánh Linh để ở với, ở trong môn đồ vĩnh viễn. Hiển nhiên, cũng là để Đức Thánh Linh thể hiện quyền năng của Ngài trong đời sống môn đồ, như Ngài đã thể hiện trong đời sống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lời Chúa hứa ban Đức Thánh Linh có nghĩa là ban toàn vẹn Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh là một thân vị không thể giảm bớt hay chia cắt. Nếu một cơ đốc nhân có Đức Thánh Linh là có toàn thể Đức Thánh Linh, thì việc Đức Thánh Linh bày tỏ năng quyền và ảnh hưởng của Ngài qua đời sống một người cũng là điều hiển nhiên, hợp lý. Như vậy, sống trong năng quyền và trong sự tể trị của Đức Thánh Linh là sống như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sống. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.